ông mới chơi lại ông vua Di Nương Đà. Ông cũng cao kỳ, ông mới nói với bệ hạ đến đây thăm bằng đạo vậy, bệ hạ đi bằng gì? Ông nói chẳng đi bằng xe. Cái ông Na Tiên này nói: này bá quan văn võ nè, này các tỳ kheo ở trong chùa nè, tầm chứng cho bằng tăng nha. Cái ông vua Di Nương Đà này nói láo quá, chơi lại. Bệ hạ nói bệ hạ tới đây bằng xe, bệ hạ nói láo quá đi. Vậy chứ cái bánh có phải là xe không? Cái mùi có phải là xe không? Con ngựa phải là xe không? Cái dây cương có phải là xe không? Vậy không? Cái mình, cái càng, cái gọng gì đó ông làm đó mấy chục thứ, không có cái món nào tinh xẻ hết. Cái em nói á, bệ hạ tới đây đâu phải bằng xe, mà bằng gọng nè, bằng bánh nè, bằng hơi roi, bằng dây ngựa, bằng đó. Cái ông Ai Di Lăng Đà này mới thấy vậy đó, đúng là một vị minh sư. Bắt đầu á, mới phục tùng và bắt đầu hỏi đạo và theo tùng quốc làm tự. Mà cái đó là hỏi sao con người mình á không có ngã, là không có cái thiệt, nó không có tên. Ví dụ tên mình là tên Diệu Minh, ví dụ như tên Diệu Minh đi, Diệu Minh không có cái tên nào Diệu Minh mất hết ra con cái nào Diệu Minh không có hả. Rồi cái tên tộc cha mẹ mình đặt á, mình cũng không có cái tên nào trong đó luôn, cho nên vô ngã. Tất cả đều do duyên hợp giả có, đương thể tức không, như quyển như quá không bình chắc. Đức Phật biểu mình á, tất cả tên đều là quyển quá, như quyển như quá không bình chắc. Ai kêu tới mình á, ví dụ kêu á Diệu An chữ này nọ, cái thôi phùng quan chẳng mất á, mà tức cười quá. Mình móc hết trong bụng ra đâu có tên đó đâu. À vậy nó chữ là nó chữ lỗ tai, thấy không? Hoặc là nó chữ lỗ mũi, hoặc nó chữ cái miệng nó con mắt gì mình á, thế đâu có chữ tên mình, phải không? Mày chữ có lỗ tai đâu có nhầm nhòi vậy, kệ mày. Cái mình tỉnh mơ. Mình thấy con người vô ngã thì mình sao? Mình không có sân si, mình không có ái nhiễm, phải không? Mình không có bản ngã, mình mất tiêu cái bản ngã luôn. Còn cái chương thứ 21, cái chương thứ 21 là danh lợi thú vui ít giá trị. Danh lợi là một cái thú vui, nhưng mà nó không có giá trị, giá trị ít lắm. Đức Phật nói này, Phật rằng theo đuổi dục tình để hồng cầu được cho mình thanh danh, khi danh vừa mới lộ hình đã rời thân xác của mình ra đi, danh thường ai vẫn đam mê mà quên học đạo cực kỳ uổng công. Ví như đốt nén hương nồng, mới vừa nghe được mùi sông lên thì hương liền cháy rụi còn chi, hại theo sao lửa thường khi vẫn còn. Ở đây cái danh đó, Đức Phật nói cái danh đó, cái thanh danh ở đời á, nó cái thú vui ít giá trị lắm, nó có nhưng mà chút xíu à. Nó là con người cũng là một thú vui chứ, nhưng mà không á, nó giống như á một cái đèn, cái nến vậy đó. Khi mình đắp một cái nến lên nó sáng phải không, nhưng mà nó càng sáng bao nhiêu thì cái thân nó càng lụi lần. Hoặc là mình đắp một cái nhang thơm, khi cái mùi hương cái nhang á nó tỏ ra cho hết cái phòng á, thì cái nhang nó đã mất tàn lụng rồi. Còn con người mình á, có một bao nhiêu tuổi đâu, bao nhiêu năm đâu, mà mình cố gắng làm sao cho có tiền tài, có danh vọng, mình dán mình ngồi mình làm cái gì đó, ôi làm cái gì cho mà ta biết tên tuổi của mình á, thấy không? Ham danh vọng thì hao mòn thân thể, ham làm giàu của để đồ non. Thấy danh vọng thì mình phải ngồi mình viết, mình làm cái thân thể mình phải thức khuya dậy sớm, rồi mình in ra mình đưa ra cho người ta biết tới cái tên của mình. Nhưng mà sự thật ra 100 năm sau ta cũng quên tú lú. Hòa thượng, sư bà, sư cố gì cô thấy làm lễ hả, rình rang cô vậy chứ, nói là biết làm sao chứ. Cô thức tỉnh mỗi lần cô đi đám ma quý hòa thượng với ông nội rình rang cờ xí, cô thấy liền cái chỗ không có còn lâu rồi. Không có lâu đâu, cô lúc nào cô cũng nói câu đó, không có lâu đâu, là 100 năm sau không ai nhớ tới cái chuyện đó. Mình làm chi khi mà đây nè, danh vừa có thì cái thân này đó, khi danh vừa mới lộ hình đã rời thân xác của mình ra đi, khi cái danh nó mới có thôi mình đã già, mình chết rồi không còn gì nữa. Tại sao cái thân xác mình còn trẻ mà mình không có tu một cái pháp môn để mình tự tại giữa cuộc đời, Người tu á là phải tự tại, là đại trí huệ, là mình lại có cái an trú trong cái tánh giác là đại trí huệ. Đại từ bi là mình có phải có cái pháp nhãn để mình thấy Phật tánh trong tất cả chúng sanh đều có cái tánh giác đó, thì mình mới thương người, mình mới thương vật được, mình thấy nó có cái tánh giác mình mới bình đẳng thương rồi, là mình đại từ bi. Rồi mình đại tự tại, nếu mình không tự tại thì không được. Cái ông thầy dạy đạo cho mình mà ông nói không à, rồi ông cũng lo tiền bạc, ông chạy sáo, rồi ông đau khổ, ông buồn rầu, mình tới mình thôi thầy à, thầy á cậy nó bỏ qua thầy, nhẫn nhục cái thầy, té ra mình giác ngộ nó, mà Phật tử tới giác ngộ mình đâu có được. Mình phải làm sao làm thì làm theo, nhưng mà không dính gì hết đó, làm thì làm cho Phật, còn nó hơn thua hơn thiệt hay không, mà được hay không được là cái chuyện của mấy ngài chứ không phải chuyện của tôi, phải không? Tôi chỉ làm thôi, còn được không được là tại do Tam Bảo này mấy ngài ông giao hộ thì gác chịu, chứ tôi không phải là tôi à. Mình làm đó, được không được tôi kể, nhưng mà cái tâm mình chân thành thì mấy ngài cứ gác, phải không? Cho nên á, cái danh á, nó làm cho cái tâm mình á, tiêu hoài rồi. Khi được danh là cái, giống cái nến, cái hương là khi mới được mùi thơm thì cái hương đã tàn rồi. Khi có danh thì cái thân mình đã gần chết rồi. Thì cái danh này nó đâu có đưa về cực lạc đâu. Phật đâu có biểu mình á lấy cái danh để mà thành đạo đâu. Mà lấy cái gì để thành đạo? Lấy cái tâm trong trắng để mà thành đạo. Lấy cái tâm không đắm nhiễm, không có rộng động để mà thành đạo. Cái tâm mình ham danh nó rộng động đó, cho nên nó mới thành được. Mình cứ làm sao cho tất cả phiền não nó xuống, rồi nó lòi Phật của mình ra. Phật là giác mà, chánh tịnh, giác chánh tịnh nè. Phật Pháp Tăng là giác chánh tịnh. Tự quy Phật là tự hướng về cái bản giác của mình mà tính giác. Tự quy Pháp là hướng về cái lòng từ bi, thanh tịnh, nhẫn nhục, tấn thiền định của mình, là những pháp lành mình vẫn có. Tự quy Tăng là dẹp cái bản ngã đi. Tăng là khiêm hạ, là thanh tịnh. Mình quay về tự mình. Cho nên các vị tổ vậy, các vị tu sĩ thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong, nghe ngoài nhớ trong. Cái lỗ tai mình nghe cái gì đó, mình biết đây là tiếng chó sủa hay tiếng xe hơi, thì mình biết là cái tánh giác mình nó đang hiện tiền. Mình mới biết đây là tiếng chó hay là kia là tiếng xe hay là tiếng mèo kêu chứ, tiếng chim kêu. Nghe ngoài nhớ trong mà thấy ngoài nhớ trong. Mà tu thì phải nhìn vô hết á. Nếu mình tu nhìn ra thì mình thấy toàn là phiền não không à. Mình nhìn vô mình mới thấy tánh giác. Mình tánh giác mình nó nằm ở đâu? Ở trong chứ đâu nằm ngoài, nằm ngoài là phiền nè, thấy không? Cho nên á, mình không nên ham danh lợi. Là hồi nãy giờ không ham mấy món, một là không có ái nhiễm nè, hai là không ham danh lợi. Hồi nãy giờ Phật dạy mình á, Phật dạy tới cái chương thứ 22 là tài sắc. Tài là tiền, sắc là những bóng dáng. Tài sắc ở đây không chỉ những gái, những trai. Tài là tiền bạc, sắc là những cái bóng dáng, hoặc là đồ của Ý, nhà của Ý, là hộp sòn, là vàng, là giường cao, niệm ấm, là xe hơi bóng bẫy rồi đó. Những cái gì mà đẹp là sắc, tài sắc. Tài sắc chương 22, ngọt ít mà đắng nhiều. Đúng là vậy đó. Hay lắm. Phật rằng tài sắc ở đời, con người bao thở, ai rời bỏ đâu. Thích lắm. Khác nào mặt dính lưỡi dao, bao giờ mới đủ ngọt ngào bữa ăn. Thế mà còn trẻ quyết tâm, liếm dao đứt lưỡi chẳng cần nghĩ gì. Tài sắc là con mắt và cái lỗ tai, nghĩa là âm thanh và sắc tướng đó. Tất cả những người mà tu á, mà tu cũng được, mà ra đời á, cũng tại vì âm thanh sắc tướng này. Đối với dự như mình thấy một cái hột sòn đi, ở ngoài đời họ thấy hột sòn, rồi cái mình ham, mình thấy nhà lầu xe hơi mình ham, cho nên mình khó tu lắm. Mình ngày tối mình cứ nhớ mấy cái đó, mình chạy theo làm cho có tiền để sắm sửa, sắm rồi á, rồi có nước trôi lửa cháy rồi giặt đánh rồi nó hết trơn à. Thấy giặt nó đánh không, nó đánh gì biết nhiêu rồi á, bao nhiêu nhà cửa nó cháy một hơi á, là mấy năm mấy trăm cái nhà, giường tược đẹp đẽ biết nhiêu tiền. Một cái cây trồng mà là mười mấy đồng à, coi đi mua về trồng mới biết. Còn những cái nhà camera đó nó đẹp biết bao nhiêu, mà toàn là đồ, những cái cây quý giá tiền không á, 100, 200 cây, 500 cây rồi, mà nó cháy một cái gì đâu, trở như một tiêu rủi rồi, không còn gì hết. Tiền của danh vọng ở đời, tất cả những đồ đạc nó không có bảo đảm. Ông trời ông chỉ liếm qua một liếm thôi, không có thấy không cái gì đó. Cho nên á, tài ở đây á, tài là tiền, sắc là sắc, những cái bóng dáng ở ngoài đời thấy, kêu là hình danh sắc tướng, nên là nó khó rời bỏ lắm. Giống như mà mình nó ngọt lắm, nó thích lắm, khó bỏ. Giống như đứa con đít mà nó ham cái mật ngọt mà nó liếm con dao, nó quên đứt lưỡi. Đức Phật nói vậy. Chương 23 là ân ái ngọt ngục nhốt con người. Vậy tới, vậy tới người đời ha. Ân ái là thương mến với nhau, ái dục. Bật rằng người bị trói lòng, vào đường nhà cửa vợ con như tù. Lao tù còn có hạn ư, vợ con nào có ý từ bỏ đâu. Một khi sắc đẹp ăn sâu, lòng nào hết sợ cho dầu hiểm nguy. Hang hùm sóng gió xá gì, dù cho tai họa chi chi cũng thành. Tự mình chìm đắm dưới sình, nên thường được gọi thường tình phàm phu. Ai người thấu hiểu thì như bậc A-la-hán thường cư xuất trần. Cái người ân ái này nè, ân ái đây là chỉ cho tình vợ chồng con cái đó. Mà mình mắc nợ, mình ở tù á, thì mình có ngày là ở 10 năm, 20 năm. Còn này á, là mình mắc cái nợ con, nợ chồng á, là không biết chừng nào mới ra. Tới tiền nợ cháu rồi tới nợ chắc hết kiếp luôn á. Nếu mà thoát ra được là bực, kêu là khó lắm. Đó là hùng lực nó mới ra nổi. Bởi vì mà người xuất gia đó, nó có cái bài kệ: quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hành chánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Thủ khí tiết mà khi xuất gia rồi á, Phật dạy cái người xuất gia á, nghĩa là không phải người hiền thì không làm bạn, không phải bậc thánh thì không tôn sùng. Phật dạy cái người xuất gia là con gái của mình, con gái lành, con trai lành thuộc về con của Phật, là con ruột ở trong nhà, để mà thừa kế sự nghiệp á, là dạy rất là khác. Chừng nào quý vị xuất gia rồi, bước vào nhà rồi á, thọ giới rồi, bắt đầu muốn mở cái cuốn đó ra dạy. Người ở đời chưa dạy, không dạy đâu, làm sao mà dạy. Người đời không có học được những cái giới luật, những cái thủ thuật của Phật tiền trước đó chưa. Chừng nào bước vô nhà Như Lai sẽ thấy được cái đó. Bởi người xuất gia nó rất là quan trọng mà rất cao cả. Tại vì người xuất gia phần nhiều không hành trì đúng đó, cho nên bị người đời chê thôi. Cái người xuất gia rất là hùng mạnh và rất là cao thượng. Mình nhìn vô mình không biết người xuất gia đó là người ta làm cái gì, cho nên mình không nên phê phán. Tại vì người xuất gia là được cái sự truyền thừa của Phật đó. Đôi khi mình nhìn vô mình không hiểu người ta muốn làm cái gì, cho nên mình cũng không định, cũng có nên nói những cái người xuất gia gì hết đó. Cứ làm tin nhẹ, mình lo mình thôi, mình mới được. Trên sắc đẹp ăn sâu á nè, một khi sắc đẹp ăn sâu, lòng nào hết sợ cho dầu hiểm nguy. Mình thương ai rồi, chín núi cũng trèo á, chín sông cũng lội rồi, chín đèo cũng qua, phải không? Thôi rồi, chín cái núi mà trèo trèo một cái, trèo cũng chết rồi, một chín cái. Dù chín cái sông cũng lội luôn, dù chín cái đèo cũng qua luôn, rồi què chân luôn, rồi cái nó bỏ, nó theo cả người gắt luôn. Cho nên á, nếu mà người nào bỏ được cái ái dục này á, thì mới đến được A-la-hán. Còn nếu mà còn không thành A-la-hán, Đức Phật nói nè: ai người thấu hiểu thì như bậc A-la-hán thường cư xuất trần. Xuất trần là bỏ. À, chương thứ 24, ái dục mạnh nhất. Ái dục này mạnh nhất á, Phật rằng thèm muốn tái gian, không gì sánh được ngang hàng sắc dâm. Tà dâm á, sắc dâm. Cũng may trên cõi thế trần, riêng mình thế ấy nhất trần xưa nay. Nếu mà còn cái thứ hai ngang hàng với nó, chẳng ai đạo thành. Chỉ có một cái ái đó là nó làm cho nghĩa là tanh bành thôi. Phải mà nó có thêm cái nữa thì tanh bành thế gian luôn, khỏi tù. Phật nói cũng may là nó có, chỉ có một cái sắc đẹp là một người đàn bà đó thôi. Mà đàn ông nó chứ đừng nói đàn bà, thấy không? Nếu mà đàn ông cũng trời ơi, cũng đem cái thân đẹp đẽ của mấy ông ra, cũng dụ dỗ mấy con nhỏ kia. Thấm ngồi uyến rũ, uyến rũ á. Cho nên đời á, Phật nói á, tham lắm. Hồi xưa á, cái ông Lữ Động Tân, ông tiên Lữ Động Tân ở trên trời á, ông đi xuống thế gian này, ông nói bây giờ ở trời mình hưởng quả báo nhiều quá, thôi mình xuống thế gian mình coi có việc gì để giúp thế gian, để kiếm chút phước để làm ở trên trời lâu, ở được lâu chứ hết phước phải xuống. Thì tiên Lữ Động Tân á liền xuống thế gian để mà giúp người, thì ông xuống ông mới gặp đứa con nít. Cái thằng đó cũng cỡ mười mấy tuổi à, 14, 15 tuổi, nó khóc quá trời, nó ngồi khóc. Cái ông mới xuống, ông hiện ra người thế gian, ông hỏi với con sao khóc dữ vậy. Em nói dạ thưa bác à, má con bệnh nặng lắm mà hút thuốc không có tiền, không có tiền hút thuốc, bây giờ không biết làm sao nữa, nặng quá làm con khóc cho biết sao, tiền đâu có. Cái ông mới nói được, để cho con tiền, thì giờ thôi để ông cho con vàng nha, rồi có con ra rồi tiệm bán. Cái tiền ở đây ông biết không có tiền trong túi mà ông chỉ có vàng thôi. Thì ông mới lấy ngón tay nè, ông đọc câu thần chú, ông chỉ vô cục đá, thì cục đá nó biến thành cục vàng bự nè, cũng làm cả trăm lượng à. Ý đồ ông biết đó, con đem ra rồi tiệm đi bán cho nó là con chữa bệnh hết, hết bệnh má con liền đó. Cái thằng nhỏ ôm ôm cục vàng đi, đi lững thững đâu được chừng có 10 thước, nó ôm cục vàng nó trở lại, nó gặp ổng, nó thưa bác là con lấy cục vàng này đâu. Nó ủa sao kỳ vậy, má con đương cần tiền mà lấy cục vàng ra tiệm bán rồi mua thuốc rồi đi đem vô nhà thương trị, rồi cục vàng là nhiều tiền lắm má con, cả trăm lượng nữa. Nó không đâu, con trả cục vàng cho bác đi, bác cho con cái ngón tay của bác á. Tại vì á, cục vàng này bán trăm lượng á, con xài á, con về con cất nhà nè ha, cái rồi con lấy vợ ha, rồi con cho con ăn học ha, cất nhà cho má con ha, rồi con mua xe không ra ha, rồi con mua cho em con chiếc nữa ha. Nó tính toán hồi cục vàng đủ mà nó muốn cái tay, cái ngón tay của ổng á, để chừng nào nó muốn bao nhiêu á thì nó chỉ vô đá nó biến thành nhiêu. Cái ổng á thôi kệ con lấy gì tài đỡ cho bác hết. Cái ông đi ông lắc đầu á, ôi trời ơi sao cõi thế gian này nó quá tham lam dữ vậy. Kêu nó thôi vậy ông gì trời cho lại, ông Lữ Động Tân ông gì trời cho lại luôn, ông xuống lên mới chào con cục à. Mà nó đòi lấy ngón tay ông, đừng mà nó quá phép, nó cài được lâu mới nha. Bởi vì mình á, bởi thế gian nữ quần á, chúng sanh nó tham lắm cho nên tu khó thành lắm. Nấu nồi cơm á cũng phải 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng phải không, còn đi học tới bác sĩ cũng phải 7-8 năm, rồi học cái nghề cô giáo thì cũng phải 20 năm, rồi học cái nghề chăm cứu nữa cũng phải dài lắm, học cái gì cũng có thời gian. Còn nó tu á, nó mới đưa phương pháp niệm Phật, nó niệm chưa đầy nửa năm nữa, nó thấy chưa thành Phật, nó bỏ, nó qua từ trì chú. Nó chưa có nắm đích gì hết, cái nó qua trì chú một thời gian, nó thấy cái bộ sao không thành Phật, cái nó qua làm gì, ngồi thiền. Ngồi thiền hồi cho nó ngồi đâu chừng được chưa đầy nửa năm á, nó thấy sao không thấy Phật gì đâu, mà thấy toàn bóng đen không. Mà khi mà ngồi thiền á thì nó toàn là nhớ nhiều chuyện hơn nữa, thấy không. Cả một cái giờ thiền nó ngồi 1 tiếng đồng hồ, ta đóng kiển beng beng xả thiền là nó đã gây lộn với cái bà nào hết 1 tiếng đồng hồ đó rồi, đâu có thiền bệ đâu. Thì đó là trời, giọng này đâu có, mình ngồi thiền mình còn gây lộn hơn đó, suy nghĩ nhiều hơn. Cái nó tu hoài nó đủ thứ, nó bắt đầu nó qua ví dụ như mấy cái đạo khác, như đạo tiền, đạo thần, đạo tánh, rồi nó đi cùng ngay, đi riết rồi cái ma nó bắt luôn. Chứ làm sao vậy, niệm lên cái luôn. Rồi qua tới Ấn Độ học mấy cái bùa chú luôn, để về đây nói ở đâu người ta nghe đó, quá hơn. Cho nên á, Phật nói chúng sanh nó tham quá đi. Cái ông Lữ Động Tân ông xuống ông cùng chán nữa, mà ổng là gặp đứa con nít đó nha, là nó tham kiểu đó đó, còn không chi là gặp tới người lớn. Gặp người lớn á nó còn tham tới đâu nữa, phải không, cười quá. Cho nên ở đời á, mình á, cái cõi thế gian này chữ tham là đầu mà. Tham sân si, nhưng mà tham sân si nó ngược, si rồi mới tham sân. Si trước mình gặp cái món đó mình thích á là si, rồi mình muốn đem về là tham, mà muốn không được thì mới sân, phải không. Nó si tham sân chứ không phải tham sân si. Bây giờ Mình học tới trường tới 24 rồi. Và chương 25 này hay lắm nghe. Lửa ái cháy tay. Chương 26 là thiên ma dân ngọc nữ. Chương 27 là điều kiện đạt đạo. Chương 28 nè, nếu chưa thành A-la-hán thì mình phải làm sao. Và chương 29 là cách đoạn trừ tâm ái dục. Bắt đầu Đức Phật dạy tu đó. Rồi chương 30 là tránh dục như tránh lửa. Đã thấy nó lạ đó, mà mình thấy sắp sửa nó cháy với mình rồi đó, thì phải tránh sao đó. Thì nó đó 42 chương. Thì quý vị kỳ sau á mình thảo bác coi sẽ vậy nữa ha. Nhớ nha, kỳ sau cô hỏi đó, kỳ sau phải hỏi đó. Giờ nhớ ha. Bây giờ mình hồi hướng. Bây giờ học được 24 chương. Kỳ sau cô kể cho quý vị nghe một chuyện thứ hai.
Cô
bé nhất
kiên trì.
Cô á, ít bữa có mấy cô ở đây xuất gia thì cô rảnh rang, cô sẽ viết cho quý vị một cuốn sách. Mỗi cái chuyện như vậy cô có điều bình luận hết. Thì cô viết một cuốn sách ra là cũng cả trăm chuyện. Cô chuẩn bị rồi. Nhưng mà đâu có thời gian đâu. Tối vô tới trọng thì phải làm sách vở. Rồi nào là đủ thứ á. Cô tới 12 giờ mới ngủ không à. Không có thời gian. Rồi sau này có mấy cô đi rồi, cô sẽ ra ngoài nhập tất. Một tuần cô nhập tất ngày thôi. Là cô niệm Phật. Rồi dư ra cô sẽ viết. Mà khi mà cô niệm Phật định tâm rồi cô viết. Nó hay lắm. Giống như cái bài thơ thiền đó đó. Là cô ngồi thiền xong rồi nó làm. Nó có một bài là cô viết. Chứ tự nhiên nó không suy nghĩ, cô không suy nghĩ gì hết đó.
Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên. Pháp tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho hãy đều hướng phước cam lộ đạo căn bất hối tâm vô khổ sầu lời vàng. Yeah.